This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị thính giả. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Cái câu này chắc là quý vị cũng đã nghe và không biết là quý vị có đồng ý hay không, nhưng nó cũng là một cái câu mà gần như nó trở thành, không phải là ca dao tục ngữ, nhưng mà trở thành một cái câu nói rất là phổ biến. Thì chắc là nó cũng phải có một cái giá trị nào đó. Thành ra hôm nay trong tinh thần tình yêu và gia đình thì chúng ta sẽ bàn thảo về cái câu này. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Nghe thì có vẻ hơi cái câu đầu thì đúng, cái câu đầu thì nghe có vẻ vui vẻ, nhưng mà cái câu sau nghe nó tiêu cực quá. Thì chúng ta thấy là nó có đúng hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ bàn về câu này nhé. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy là những cái tình nó chỉ đẹp khi còn dang dở, thành ra nó là một cái đề tài muôn thuở và không bao giờ chấm dứt cho các nhà văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ làm đề tài cho những cái áng văn chương bất hủ, những cái bài nhạc rất là đẹp, những bài thơ thơ trữ tình. Và đó là những cái men xúc tác để cho chúng ta có một cái gia tài về văn chương nghệ thuật, phải không? Thì bây giờ chúng ta thấy là cái câu này như thế nào nha. Bây giờ chúng ta bàn thử xem nó có đúng hay không. Thì trước hết Khôi Nguyên thấy sao?
Trước hết thì cho Khôi Nguyên xin được gửi lời chào đến quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như là chào cô Phương Nam. Tại vì nghe cái câu này đó là mình thấy rõ ràng một cái sự nuối tiếc, một cái sự chua chát về một cái cuộc tình nào đó trong quá khứ rồi. Nên là không biết rằng là cái thời điểm mà ông tác giả nào đó, ông đã đưa ra cái câu này, thì cái cảm nhận hoặc là cái tâm tư tình cảm hoặc là cái mối tình của ổng như thế nào, nhưng mà khiến cho chúng ta cảm thấy rằng là cái sự dây dứt, cái sự nuối tiếc của cái người nói ra cái câu này. Nhưng mà nhiều người nói, ủa tại sao tình chỉ đẹp khi còn dang dở? Tại sao vậy?
Thì chúng ta thấy là cái gì nó còn dang dở. Mà trong cái câu này thì chúng ta phải có một cái điều kiện nha, là hai người này cùng đang yêu nhau vô cùng.
Đúng.
Chứ không phải là một yêu người kia không yêu nhé. Hai người cùng nhìn về nhau, cùng yêu nhau đắm đuối. Đó, thì cái đó là cái điều kiện. Thì chúng ta thấy tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Thì chúng ta thấy rõ ràng là tại sao nó đang đẹp mà, hai người đang yêu nhau mà tự nhiên nó dang dở, tức là nó không có được kết thúc,
nó không có cái happy ending. Nó tự nhiên nó đứt gạch giữa
nó tự nhiên tự nhiên nó dở dang. Thành ra là chúng ta thấy là thấy rõ ràng là một cái câu chuyện nó đang vui mà nó chưa có đoạn kết. Và thường thường là khi cái sự chấm dứt này đó, thì đa số là nó xảy ra khi mà cái cuộc tình này nó đang còn ở cái lúc cao điểm, đúng không? Tại vì chúng ta thấy một cái tình cảm con người đó luôn luôn nó bắt đầu từ cái chỗ thấp nhất, từ từ nó build up, từ từ nó cao lên đến một cái chỗ cao điểm tột cùng. Xong rồi sau đó nó có thể đi từ từ ngang 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 ngang. Xong rồi sau đó nó có thể từ từ đi xuống. Thì chúng ta thấy là cái tình chỉ đẹp khi còn dang dở này là chúng ta thấy là nó đang ở cái lúc đang lên và lúc ở cao điểm trong cái cuộc tình này. Thì tự nhiên nó bị dang dở. Thì tự nhiên nó làm cho người ta có một cái tâm lý là người ta có sự nuối tiếc này.
Có hụt hẫng.
Vương vấn. Có sự hậm hực. Và có sự thắc mắc. Đó. Thành ra là đó là tại sao mà chúng ta có cái men xúc tác, còn những ám văn chương đó là như vậy. Thì chúng ta cũng thấy là nó còn tùy theo cái sự mà chấm dứt ở giữa đường như vậy đó, nó ở cái tình trạng nào. Thì chúng ta thấy là cái sự chấm dứt, kết thúc cái cuộc tình ở giữa đường này đó, nó có đa số là nó tùy theo cái hoàn cảnh, đúng không? Có người thì tùy theo hoàn cảnh gia đình. Thí dụ như là cha mẹ họ hàng không có chấp nhận cái cuộc hôn nhân này. Thì cha mẹ họ hàng ngăn cản, thì coi như là họ phải chấm dứt và họ phải chia tay. Thì dĩ nhiên như vậy là họ sẽ hậm hực. Họ sẽ nuối tiếc. Rồi có những chuyện bởi vì hoàn cảnh xã hội rất là xảy ra thường đó, làm chúng ta thấy là chẳng hạn như là hồi mà đất nước chia cắt.
Đúng rồi.
Rồi tình trạng loạn ly, rồi người ở lại, người đi. Thí dụ như là hồi năm 75 chẳng hạn, thì có những cái cuộc tình xảy ra, xong rồi tự nhiên cái phải chạy di tản, rồi một người chạy tuốt ra là ra phi trường, chạy tuốt ra bên tàu nhảy phóc lên. Lúc đó thì họ không nghĩ gì cả, đến lúc họ an toàn rồi họ nhìn lại họ thấy cái người kia còn kẹt lại. Đó, thành ra cái đó nó là vì hoàn cảnh xã hội. Rồi một cái số cái trường hợp khác nữa là vì cái sự chết chóc. Chẳng hạn như hai người đang yêu đương nhau, một người tự nhiên bị bệnh.
Đặc biệt là trong mấy cái phim đại hàng chuyên môn có cái cảnh là bị tai nạn, cái mất trí nhớ.
Đúng rồi. Hoặc là đang yêu nhau tự nhiên cái bị ung thư. Ví dụ vậy thì bị tai nạn, đùng một cái bị mất trí nhớ, không còn nhận ra cái người kia làm sao. Anh Khôi Nguyên này có vẻ là khán giả thường xuyên của phim đại hàng đó. Hoặc là vì chiến tranh, những người ngày xưa, những người lính, những người trong quân đội ngày xưa đi ra chiến trường, tự nhiên đùng cái lăn đùng ra chết. Thành ra nó là một cái chuyện mà nó bị chia tay bởi vì sự chết chóc. Thì có những cái chuyện mà đang đẹp như vậy mà nhảy, và vì chết chóc mà đột ngột như vậy đó, thì thường thường cái người ở lại đó hay bị vương vấn. Vương vấn cả đời. Nhiều khi họ đóng cửa lòng luôn và họ không có thể tiếp tục một cái cuộc tình khác. Đó, thành ra chúng ta thấy là tùy theo cái sự kết thúc của cái cuộc tình dở dang này, thì chúng ta sẽ thấy cái tâm lý của người ta đã sẽ đưa đến những sự nuối tiếc, vương vấn, hậm hực, tiếc nuối, thắc mắc. Đó. Và thường thường người ta nghĩ là nó đẹp, bởi vì nó đang ở cái lúc tiến lên và cao điểm của cái cuộc tình. Thì cái câu thứ hai, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Thì cái câu này là trong cái chương trình tình yêu và gia đình chúng ta đã có biết bao nhiêu đề tài để mà bàn luận về cái câu thứ hai này. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề, đó là đa số nó xảy ra như vậy. Nhưng mà cũng có một số trường hợp nó càng vui hơn, giống như trường hợp anh Khôi Nguyên thắc mắc. Thì rõ ràng là đã vẹn câu thề còn thấy vui hơn nữa, vui như Tết. Đó. Thành ra nhưng mà đa số người ta thấy là khi mà đã vẹn câu thề nên đời mất vui là tại vì sao? Tại vì đa số người ta chung đụng với nhau, đang cảm thấy có những đụng chạm của thực tế, rồi chúng người ta lại lộ cái bản chất thực sự của người ta mà ngày xưa người ta chưa biết rõ lắm. Thành ra đó là lý do mà chúng ta phân tích cái câu này. Thì tình chỉ đẹp khi còn dang dở, thì đa số là vì cái sự chấm dứt đó đang ở cái lúc cao điểm của cuộc tình. Và cũng một phần nữa là hai cái người này, là hai cá nhân này đang yêu nhau đắm đuối. Và một phần nữa là hai người này cũng đang chỉ nhìn thấy cái đẹp của nhau, chưa có nhìn hết tất cả mọi thực tế của cuộc đời. Thành ra là chúng ta mới có cái câu này. Thì bây giờ trong cuộc đời thì chắc quý vị ở bên ngoài và trong chúng ta thế nào cũng sẽ có những cái trường hợp này. Đó, trong một đời người có thể có những cái cuộc tình cũ đó, thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem là cái thái độ của chúng ta nghĩ đến cái cuộc tình cũ đó như thế nào. Chỉ nghĩ nó như một cái án thơ này thôi, hay là cái thái độ của chúng ta đối với cái cuộc tình cũ đó nên như thế nào.
Đó, tùy Câu trả lời tùy.
Tại có rất nhiều người, rất nhiều người trong bạn của chúng tôi chẳng hạn, có rất nhiều người sau khi mà thông thương mà đi du lịch dễ dàng, có rất nhiều người bạn của tôi nói là ồ, bây giờ đó là ta phải đi về Việt Nam. Những cô gái bạn đó tìm lại cái anh chàng ngày xưa mà chồng Casey với mình đó, để có mặt mũi ra sao, bây giờ anh như thế nào. Rồi nhiều khi có những người mơ ước được tiếp tục lại. Đó, thành ra là chúng ta thấy là bây giờ cái thái độ của chúng ta đối với những cái tình dang dở này nên như thế nào? Tại vì thế nào trong thực tế chúng ta cũng có thể gặp những cái trường hợp như thế.
Nhưng mà theo Khôi Nguyên đó thì tùy cái trường hợp. Có thể là thí dụ như rằng là vì chi cách, vì cái lý do mà không mong muốn đó, thì hai người vẫn tiếp tục chờ đợi, thì chúng ta nên tìm cách để nối lại cái mối tình này. Nhưng mà nếu mà mỗi người đã có một cái hướng đi riêng, một cái lựa chọn riêng, một cuộc sống riêng, thế thì tất cả như một cái trang giấy, bỏ đóng ra một cái trang sách, đóng lại, chuyển qua một cái chương khác, nó sẽ hay hơn cho đôi bên.
Thì nói một cách rõ ràng hơn là cái bây giờ đó là chúng ta đang ở cái tình trạng nào? Chúng ta có gia đình chưa? Có gia đình mới chưa? Hay là chúng ta còn độc thân dậm chân tại chỗ? Hay là chúng ta đã cái là qua một
cuộc tình
dở dang do một chuyến đò nhưng mà bây giờ chúng ta là độc thân. Thì bây giờ có hai tình huống. Thứ nhất là khi chúng ta đang có gia đình. Và cái thứ hai là khi chúng ta độc thân. Mặc dù có gia đình rồi hay không, nhưng mà hiện tại thì độc thân. Thì bây giờ chúng ta bàn thử hai cái tình huống này xem là như thế nào. Thì quý vị bên ngoài, nếu mà có là kinh nghiệm cá nhân trong một hông trong hai trường hợp này thì cũng xin quý vị cho biết ý kiến. Thì bây giờ khi mà chúng ta đang có gia đình, khi chúng ta đang có một cái gia đình mới, thì chúng ta có nên tìm lại gặp người cũ hay không?
Cái này cũng tùy nữa đó.
Như Khôi Nguyên có tìm lại không?
Không, tại vì mình nghĩ rằng là tất cả đều đã sang một cái trang mới. Mỗi người có một cuộc sống riêng, thế thì tại sao phải tìm lại để gây những cái khó khăn cho đôi bên làm cái gì? Nhưng mà có những người Khôi Nguyên biết đó, cô Phương Nam, là bình thường thì không sao hết. Nhưng mà có những cái lúc, thí dụ như là không vui, có những lúc buồn bã thì đột nhiên lại nhớ tới. Đó, cái đó mới là nguy hiểm.
Nhớ tới nhưng mà có nên tìm lại hay không?
Cái đó thì cũng tùy nữa, chứ không phải là mình nói tự nhiên nhớ cái đi tìm là không được. Nhưng mà nhiều khi nó dồn nén lại, nhiều lúc đó, mỗi một lúc nó càng cái tình trạng nó càng tệ hơn chẳng hạn, thì có thể người đó sẽ đi tìm trở lại, hoặc là có thể người đó nghĩ lại người xưa, tại vì đã từng có nhiều trường hợp như vậy. Nhưng mà nếu mà câu chuyện chỉ là một cái phút gọi rằng là đột ngột đến rồi đi thì không nên.
Vâng, đó là ý kiến của Khôi Nguyên. Thì không biết là bên ngoài quý vị bên ngoài có ý kiến gì không thì xin mời quý vị gọi vào. Nhưng bây giờ tôi sẽ cho ý kiến của tôi nhé. Ok, theo ý kiến riêng của tôi thì tôi sẽ không gặp lại. Đó, tôi sẽ không gặp lại. Lý do là tại vì tôi muốn giữ một cái ấn tượng cũ.
Nhưng mà thí dụ đi, cái người đó của cô cũng đang chờ đợi, cũng vẫn tiếp tục chờ đợi, vẫn tiếp tục là không?
Tôi không muốn tìm lại.
À.
Là tại vì sao? Mình muốn giữ ấn tượng cũ. Tại vì con người cũng như tất cả mọi thứ khác trong cuộc đời này đều thay đổi. Thì mình muốn giữ cái ấn tượng cũ, mình muốn là cái người hùng hoặc là cái anh chàng hào hoa phóng nhã ngày xưa. Vẫn là cái hình ảnh đó nằm trong ý thức, nằm trong cái ký ức. Và mình ngày xưa là một cô gái đi học, một học trò nữ sinh trường trung học Trưng Vương, thí dụ vậy.
Chứ biết đâu bây giờ tìm về thấy một ông say mềm.
Ông say mềm hoặc là ông gặp lại thì ông thấy ôi trời ơi, cái cô gái nữ sinh thì bây giờ thành một bà già mập úm, thí dụ vậy. Thì đâm ra là cái hình ảnh cũ
nó mất đi.
Thì cái kỷ niệm cũ nó không còn. Thì
cũng
những,
đúng.
Những cái lúc mà trời mà hơi xám xám chút xíu đó. Nếu mà mình muốn nghĩ về kỷ niệm cũ thì đó là những kỷ niệm đẹp,
đúng,
những hình ảnh đẹp đó. Thành ra đó là cái ý riêng của tôi thôi, là bởi vì mình không muốn mình muốn giữ cái ấn tượng cũ và mình muốn giữ nó như là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Rồi, một cái lý do thứ hai nữa là nếu mà mình đang có gia đình. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe, xin mời ạ.
À, xin chào anh Khôi Nguyên và cô ạ. À, chào quý khán giả trên đài. À, em tên là Lan. Như em nghĩ là em có ý kiến như vậy nè. Khi những cái tình cũ, chúng ta cũ quá rồi thôi quên đi. Quay lại nhức đầu á. Nó biết là cái kỷ tình chỉ đẹp khi còn dang dở vậy đó. Mà có mối tình đầu lúc đó cũng đẹp hết. Nhưng mà khi mà đã xa rồi là coi như là nó không còn gì nữa hết á. Mình nghĩ là chỉ có thêm buồn thôi. Thì em chỉ xin ý kiến như vậy.
Tại sao lại thêm buồn? Đồng ý là coi như đó là kỷ niệm.
Đồng ý, yeah. Đồng ý là kỷ niệm rồi. Khi mà mình quay lại đó, thấy nhớ lại chút cái kỷ niệm nó vui vui, xong mình nghĩ lại nữa, mình nghĩ cái hiện tại, tự nhiên cái mình thấy cái cuộc đời của mình nó trang trải, nó vấp ngã, nó mệt mỏi, nó mòn mỏi quá rồi. Bây giờ mà mình quay lại không còn gì mà vui nữa hết á. Không còn gì mà thấy vui nữa. Biết là kỷ niệm nó vui trong chút lát thôi, nó khơ lại trong chút lát ngày xưa thôi. Rồi bắt đầu một hai tháng sau, tự nhiên mình thấy nó không còn gì mà vui nữa hết. Và tốt nhất là em nghĩ là thôi quên luôn đi, mình quên hiện tại đi.
Vâng, yeah. Vậy là ý kiến của Lan phải không? Nên quên đi, coi như đóng trang sách cũ lại.
Sao cũng lại tầm lúc đó là mình thấy nó thoải mái lắm. Còn cái hiện tại mình chỉ hướng cho nó vui, tương lai vui. Còn nếu mà có quay lại, mình chỉ xem như là bạn thôi. Bạn và mình nói chuyện cho vui, cho qua ngày thôi. Chứ không có tiếng sâu vô nữa. Nếu mà quay lại tình cũ, mình chỉ coi như là bạn thôi. Không có đi sâu vô nữa. Thì lúc đó mình thấy cuộc đời mình nó vui lắm. Chứ còn mình quay lại rồi nó dướng dắt, nó bận bị nó này, nó bực bội lắm, nó khó chịu lắm. Một hai tuần đầu thì vui lắm, chừng vài tháng sau là sẽ thấy liền ha.
Xin
chào ạ.
Cảm ơn Lan. Coi như cái đó là một ý kiến, tức là muốn giữ lại những cái kỷ niệm cũ và không có muốn là tiếp tục mới. Thì bây giờ để nói tiếp cái ý hồi nãy tôi đang nói là cái lý do thứ hai đó mà mình không có muốn lặp lại đó là nếu mà đang có gia đình mới nhá, đang có gia đình hiện bây giờ thì chúng ta không muốn làm sao động cái cuộc sống bây giờ. Không có muốn làm cho sao động cái cuộc sống chúng ta đang có, tại vì chúng ta đã có một cái gia đình bây giờ, có chồng có vợ, có cuộc sống ở chung quanh, thì chúng ta không muốn làm sao động cái cuộc sống bây giờ nữa, tại vì nó không đi đến đâu cả và nó có thể làm cho mình bị chia chí. Ví dụ mình không làm gì cả nhưng mà nghĩ đến hoặc là tìm cách gặp hoặc là đi gặp thì cái đó cũng là một sự chia sẻ, một sự chia sẻ và một sự chia chí mất của cái người hôn phối bây giờ, và có thể là mình sẽ làm phiền lòng người hôn phối bây giờ. Là cái người mà mình phải chú tâm để bảo vệ và chú tâm để nuôi dưỡng cái gia đình bây giờ. Thành ra đó là cái ý của tôi. Là nếu mà khi đang có gia đình thì không tìm gặp lại người cũ.
Dạ vâng. Mỗi một người có một cái câu chuyện khác nhau, có một cái ý kiến khác nhau. Nên nếu quý vị đang nghe chương trình này, có những cái ý kiến đóng góp, có những ý kiến chia sẻ hoặc là muốn góp ý thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng đóng góp cho chương trình Tình Yêu Và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Nhưng mà cá nhân Khôi Nguyên đó thì cũng đồng ý là cái vấn đề rằng là không nên. Thứ nhất đó là mỗi một người sau cái chia cách rồi đó thì họ phải có một cái cuộc sống riêng, phải có trách nhiệm đối với cái cuộc sống hiện tại của mình. Thành ra nếu mà mình có mà nhớ lại thì cũng nên để cho nó qua hoặc là nó kết thúc, để mỗi một người còn có thời gian mà lo cho cái cuộc sống hiện tại hoặc là lo có trách nhiệm với cái người kia của mình nữa. Chứ bây giờ mà nếu mà nghĩ lại rồi tìm lại thế nào cũng sẽ có những cái lục đục. Tại vì người hiện tại của mình cũng không có muốn cái chuyện đó. Mà nhiều khi mà mình không muốn mà mình cứ muốn tìm lại, thành ra là phải lén lút. Mà lén lút là không tốt rồi. mà chưa kể đó là cái người kia họ cũng sẽ gặp rắc rối nếu mà mình cố gắng mình đi tìm về.
Đúng.
Thành ra là nó không nên chút nào cả. Nhưng mà thưa cô Phương Nam, thì có nhiều người lập luận như thế này: tôi chỉ muốn tìm lại bạn cũ, tìm lại những kỷ niệm xa xưa, tôi không có ý bậy bạ, tôi không có ý xấu xa, thế thì tại sao lại không được?
Thì cái đó là ý riêng của mỗi người. Cái này là mình
nhưng mà có sai rồi. Không
tùy theo người ta có giữ được như vậy không. Họ đừng có lửng lơ con cá vàng. Đó, tại người ta đó bình thường đã có, con người cũng đã hay có lửng lơ con cá vàng rồi, mà còn gặp lại cái chuyện tình cũ nữa lại càng có khuynh hướng lửng lơ hơn nữa. Thành ra là dù không có ý đồ nhưng mà tự nhiên trong cái hành động nó có ẫm ờ thành ra.
Nhưng mà chưa kể nữa đó là mình không có ý gì nhưng mà người kia có chắc là không có ý gì không?
Đúng
đó.
Có bốn người liên hệ nhé.
Đúng rồi,
mình không có ý gì, cái người cũ của mình nó có ý gì hay không. Mà nếu mà cả hai người cùng bắt tay có cái ý gì hỏng toét. Rồi bây giờ cái người hôn phối của mình hiện bây giờ có phiền hay không?
Chắc rồi, chắn là có
rồi. Cái người hôn phối của cái người cũ mình bây giờ có phiền hay không?
Chắc chắn là
đó.
Có.
Thành ra là chúng ta khi mà làm một hành động gì chúng ta phải có một chút xíu ý thức đó. Nếu mà người nào mà gặp mà không có gì hết thì cái đó là phải có một cái sự rõ ràng.
Đúng.
Đó. Mỗi người đều có một ý. Dạ.
Dạ. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002 để cùng chia sẻ vừa liên quan đến cái đề tài của ngày hôm nay. Thưa cô Phương Nam, đối với những người đã có gia đình thì có ràng buộc, trách nhiệm, gia đình, con cái này nọ. Nhưng mà đối với những người có thể có gia đình nhưng mà tan vỡ, có thể chưa có gia đình, thì họ nói rằng là tôi muốn tìm về những cái tiếc nuối trong quá khứ của tôi cũng được vậy.
Dạ, tức là bây giờ là chúng ta đang nói đến một cái tình huống thứ hai.
Nhưng mà
tức
chưa
là
chắc đâu ạ.
Hai người cùng đang độc thân, đúng
có
không?
Có thể một trong hai người có gia đình rồi.
Có gia đình rồi nhưng mà bây giờ là độc thân.
Tức
là tình trạng hiện giờ.
Tức là hai người, tức là người cũ và hai người đó, thì bây giờ một người độc thân, có thể có gia đình rồi nhưng độc thân. Còn cái người hiện tại chưa chắc, họ vẫn đang có gia đình đó, có nên quay lại hay không?
Đối với tôi lại là
lại
không.
Tiếp là không.
Lại tiếp là không. Tại vì nó cũng không mang lại một cái lợi ích gì hết.
Chưa mà, chắc. Nhiều mà khi có nhiều người lập luận gì? Rằng là, có nhiều người lập luận rằng là cô ta chờ đợi tôi. Nhưng mà chờ đợi trong mòn mỏi sau thời gian không có tin tức, bị gia đình ép quá, tới tuổi phải lấy chồng, nên bị ép quá phải đành nhắm mắt đưa chân, chứ vẫn trong lòng vẫn nhớ đến tôi thì tôi phải quay về chứ.
Nhưng mà tôi bây giờ có gia đình không?
Không.
Tôi không có gia đình mà cô kia có gia
có
đình.
Có rồi.
Như vậy là tôi là người phá hoại gia can nhà người ta.
Nhưng mà đúng cái không? Người đó vẫn tiếp tục lập luận là cô ấy lấy chồng không có tình yêu. Chỉ vì gia đình ép buộc, chỉ vì nhảy nọ kia, rất nhiều lý do.
Đúng, đúng, à, đúng. Trong thực tế cũng có cái tình huống như vậy. Cũng có tình huống như vậy. Thì cái... xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ thưa, chúng tôi đang nghe đây ạ. Xin mời lên tiếng ạ. Ồ, quý vị đã cúp máy. Quý vị có thể gọi lại 713-664-8002. 713-664-8002. Trở lại.
Rồi, bây giờ hiểu ý của Khôn Nguyên rồi. tức là hai người đã cùng yêu nhau đắm đuối. Đó, một người thì bị kẹt gió, còn một người thì còn đang đơn chiếc. Tìm ra hai người.
Trước khi tiếp tục thì chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Xin chào anh chị Vinh Đài, em tên Trọng. Em có cái câu chuyện này là người bạn của em cũng là mối tình đầu. Khi mà ở bên Việt Nam là mối tình đầu, rồi qua Mỹ mỗi người ở một chuyên gia khác nhau. Nhưng mà người ta cũng có gia đình, có 5 đứa con, 6 đứa con gì đó. Vậy mà vẫn không ly dị mà lại vẫn ở lại với nhau.
Chưa hiểu ý anh Trọng
cái
lắm.
Cái anh đó cũng có gia đình, mà chị cũng có gia đình riêng. Nhưng mà người ta bỏ gia đình ra thật ở lại với nhau.
À, tức là...
Em thấy đó, có nhiều người không thể buông được mối tình đầu. Còn em á, mối tình đầu nhiều lắm, nhiều khi đi ra ngoài đường á, gặp nhau làm ngơ thôi.
Nhưng mà cái tên của anh đâu phải gọi mối tình đầu nữa, anh nói là mối tình cũ. Mối tình cũ của anh nhiều lắm, dạ. Tại vì nhiều lắm, thành ra mỗi cái nó không nặng ký.
Trong đời sống em thấy có nhiều người không thể nào quên được mối tình đầu. Có nhiều, rất nhiều người, người ta như ta chấp nhận, người ta bỏ gia đình người ta mình để nối lại mối tình đầu. Giống như chị Vua Nga, chị nói á, cái chị gì chị nói á, có ở chung với nhau nhưng mà tưởng sao được 3 là 7 21 ngày cái cũng về ở gia đình xong cái lâu buồn buồn cái trở lại cái chiêu cũ nữa cứ vậy hoài. Em thấy có người làm như vậy đó.
Vâng. À, thì cái mấy người đó đó là họ có một cái mối tình vĩ đại và cái chuyện hôn nhân về sau đó lại là một sự gượng ép, thành ra là họ trở về cái mối tình vĩ đại lúc đầu đó, nhưng mà đều không biết là cái chuyện mà trở lại vậy đó, mà trong câu chuyện mà anh kể đó là hai người này đã sống hạnh phúc 5-7 đứa con sau này, cái đó là cũng một chuyện là hay và hiếm.
Hình như ý của anh này đó là tức là hai người đó đều có gia đình riêng, đều có 5-7 đứa con, rồi xong rồi sau đó vẫn tiếp tục không có ly dị, không có bỏ gia đình hiện tại mà vẫn quay trở lại với nhau, theo con Nguyên hiểu
có
là
phải
vậy
không?
Phải không anh?
Dạ đúng, dạ đó. Đúng.
Như vậy thì sai quá.
Như vậy thì sai quá rồi. Dạ, dạ, như vậy thì sai quá rồi.
Bởi vậy em mới có nhiều thắc mắc tại sao mà có nhiều người ta phải sống như chị Thu Nga thì nói sống như vậy rất là khổ. Mình tự mình làm khổ bản thân mình đó.
Vâng, nhưng
mình
mà...
Mình không tốt với người chồng hiện tại của mình rồi. Mình cũng không tốt với cái người mà mình... Tuy rằng mối tình đầu nó đẹp thiệt. Nó đẹp, đẹp nhưng mà nó không có đi tới đâu hết. Cảm ơn anh chị nhiều nha.
Vâng, thì Khôn Nguyên nghĩ sao về cái thái độ của cái hai người mà tình cũ tìm lại mà
vô
vẫn có cái gia đình mới?
Vô trách nhiệm. Không có trách nhiệm với người hiện tại mà cũng không có trách nhiệm với cái người kia luôn. Tại vì người kia cũng phải có trách nhiệm với gia đình của họ chứ.
Đúng rồi, và cả hai người chắc là cùng sống trong ảo tưởng. Yeah. Tức là họ sống trong một cái tình mà tình không thật, tình mà chỉ gặp bên ngoài, tình nó gọi là tình one night stand đó.
Có thể là họ nghĩ rằng là cái quá khứ nó đẹp, thành ra họ cố quay trở lại, nhưng mà về lâu về dài chắc chắn nó sẽ không tồn tại.
Yeah,
nó không có bền vững được.
Với lại khi mà họ thấy là nó còn đẹp như vậy là bởi vì họ còn đang sống trong tình trạng ú tim, không phải là tình trạng mà lấy nhau. Đó, thành ra nó vẫn là nó chỉ đẹp khi còn dang dở hay là còn bị ngang quái, oan trái hay là bị một cái gì đó nó bất bình thường. Đó, thành ra là nhưng mà cái chuyện này thì đúng là Khôn Nguyên cũng nói là
Nó sai rồi. Nó không có đúng nữa rồi.
Vâng. Thành ra là nếu mà nói về một cái quan điểm mà theo những lề lối của xã hội định ra và theo cái quan điểm đạo đức thì không nên làm như vậy. Đó. Và làm như vậy thì có thể là họ muốn sống trong cái cảm giác hồi hộp, cảm giác tạm bợ. Đó. Thành ra họ thấy nó đẹp, tại vì hai người cũng chưa có nhìn thấy thật với nhau. Đó. Thì cái đó cũng là một tình trạng ha. Đó. Rồi còn cái tình trạng mà cái câu chuyện mà nãy Khôi Nguyên nói đó thì cái này nó cũng chỉ là một cái điểm để mà để cho cái anh chàng này tiến tới với cô kia mà nghĩ là không có bị áy náy về lương tâm.
Ồ, tức là đó. Một cái cách ngụy biện. Cách giải thích cho cái hành động sai trái của mình để mình khỏi cảm thấy ăn năn, khỏi cảm thấy rầy rứt khi mình trở thành một người thứ ba.
Dạ. Yeah. Đó. Đó, nhưng mà điều trong cái câu mà mình đặt ra trong cái câu chuyện bữa nay đó là mình chỉ nói về cái câu là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nó có đúng hay không? Đó, và có nên thái độ như thế nào thôi. Đó, chứ còn những cái tình huống mà xảy ra mà nãy giờ mình đặt ra đó là những tình huống kia là rắc rối cuộc đời đó, đúng không?
Dạ vâng. Đó. Trong cuộc đời thì thế nào nó cũng sẽ có muôn màu muôn vẻ.
Chủ tùy theo sự quan trọng của mỗi người.
Dạ.
Đặt cái nào là quan trọng hơn đó. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề là khi hai người trở thành độc thân đi, cho nó dễ. Chứ một người còn gia đình, một người không, thì cái chuyện đó là no-no quá rồi. Bây giờ hai người độc thân. Đó,
có đi, nên hay không?
Có đi lấy vợ, lấy chồng, hoặc là ly dị, hoặc chồng chết, vợ chết bao nhiêu lần thì không cần biết. Nhưng mà hiện tại là độc thân. Hai người cùng độc thân, không có gì ràng buộc với ai cả, cùng là đơn chiếc. Thì bây giờ có nên gặp lại cái người cũ đó hay không?
Khó quá, câu này hỏi khó
quá. Lại cũng hỏi ý mỗi người thôi.
Dạ vâng, dạ vâng. Cái đó thì cũng tùy. Tại vì mặc dù rằng là mình không, cái người trong câu chuyện nó không có ràng buộc về hôn nhân với ai cả, nhưng mà họ cũng còn đó. Thí dụ đi, mặc dù họ ly dị nhưng mà họ cũng còn có con, có gia đình. Thành ra là nhiều người, sẽ có một số người nghĩ rằng là thôi, cái chuyện nó qua thì để nó qua. Bây giờ mình tập trung mình lo cho con mình, để khi nào nó lớn là tính sao. Nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng mà cũng có một số người, họ nghĩ rằng là đời sống nó vô thường, mình phải lo cho mình trước, mình phải lo cho cái cảm xúc của mình trước. Rồi khi đó mình không thương mình thì ai thương mình bây giờ. Thành ra họ quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của họ, và họ thế nào cũng sẽ cố gắng quay về, dù chỉ một lần, để xem thử xem người xưa như thế nào. Có thể nó sẽ không đi đến đâu, nhưng mà họ cũng sẽ làm, dù chỉ một lần. Đó là ý kiến Khôi Nguyên nghĩ như vậy, không biết đúng không?
Thì không ai nói được ý kiến nào là đúng là sai hết. Không? Thì mỗi người đều có cái ý kiến riêng. Thì đó là ý kiến của Khôi Nguyên, về là ý kiến của tôi. Ý kiến của tôi vẫn là không gặp lại.
Tại
không
sao?
Gặp lại. Cũng lại một lý do, không muốn vỡ mộng. Xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ. Xin mời ạ.
Dạ em chào anh chị Lan. Em đang lấy xe thấy nghe cái đề tài tình yêu gia đình này, thấy vui quá, em gọi lên em chớp ý xíu rồi. Thì em thấy trong cái xã hội ngày hôm nay á, thật sự mà nói á, khi mà người đàn bà hay người đàn ông gì đến với nhau á, thật sự mà nói cứ nói ra sự thật, những chuyện đó là em ơi anh có người, em có vợ, hay là anh ơi em có chồng, hay có gì rồi cứ nói sự thật với nhau, nên là không có cần giấu giếm. Nếu mà làm bạn, tại vì anh thấy trong cái thế giới hôm nay, anh thấy 10 người bạn của em là hết 10 người ly dị rồi. Không có người nào mà sống như hồi xưa, mà ông bà mình mà sống 30-40 năm mà sống mà giữ đầy nợ. Thì thậm chí nhiều người đi ra chùa, đi ra nhà thờ, thề nguyện mới là tôi sẽ ăn ở với người này, anh này, kiếp này, rồi bùng một cái mấy năm sau ly dị. Xong rồi lại đi ra nhà thờ, đi lại thề thốt, rồi ra chùa lại thề thốt lần thứ hai, lần thứ ba. Anh thấy khi mà mình đặt cái lời thề mà 2-4 lần như vậy á, thấy nó mắc cười quá, rồi xong rồi chưa thấy rồi đi mời người ta đi ăn đám cưới lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Thật sự em thấy á, nếu mà quen với nhau á, cái tờ giấy mà ly tờ giấy hôn thú á, nó chả là cái gì, chỉ là hôn thú thôi. Thì cứ mạnh ai đấy ở thì nhà anh ở đây, nhà tôi có chơi gặp nhau hay rồi đâu có cần thiết mà ràng buộc qua một cái tờ giấy, trừ khi nào mà người đó quá giàu hay cái gì. Thì thật sự thì cũng sống theo cái bản chất của mình đó. Anh quen với em thì mình thì trong cái giới hạn bạn bè thôi. Mặc dù ăn nằm với nhau hay là cái chuyện gì người đàn ông hay người đàn bà chấp nhận từ lúc đầu thì sẽ về sau cũng chấp nhận.
Hình như là cái đề tài của anh nó hơi lạc đề so với chúng tôi một chút, tại vì chúng tôi đặt câu ra cái câu chuyện đó là anh đã cúp máy rồi, nó hơi đi lạc cái đề tài là liệu rằng là mình có nên tìm lại cái người xưa cũ của mình hay không. Tại vì dựa vào cái câu mà tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nên chúng tôi muốn đặt ra cái đề tài để cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì cái đóng góp ý kiến của anh thì nó hơi đi lạc đề một chút rồi.
Vâng, thì bây giờ chúng ta lại trở lại cái câu chuyện hôm nay. Là khi hai người độc thân nhé, sau một thời gian dài trong cuộc đời, bây giờ hai người cùng là độc thân bây giờ. Thì bây giờ
lúc nãy cô Phương Nam nói rằng là không.
Là không, là tôi thì tôi không muốn gặp lại. Nhưng mà bây giờ nếu mà gặp lại thì sao? Ý của tôi là không muốn gặp lại, tại vì không muốn vỡ mộng, muốn giữ những kỷ niệm đẹp. Bây giờ có những người muốn gặp lại, thì bây giờ những người gặp lại đó thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Tại vì họ muốn tiếp tục cái câu chuyện dở dang cũ. Đó.
Nhiều khi có những người họ sẽ nói rằng là không, tôi không muốn tiếp tục. Nhưng mà tôi cũng muốn biết coi người xưa sống làm sao, có ổn không, có cần giúp đỡ gì không. Nói chung là vì cái tình nghĩa, họ đưa ra cái tình nghĩa.
Đúng, nhưng mà cái này mình đang nói là gặp lại để mà tiếp tục với nhau á. Đó, chứ không phải gặp lại chơi. Gặp lại để tiếp tục với nhau, tại bây giờ hai người là độc thân hết. Bây giờ có nên gặp lại để tiếp tục xây dựng thành một cái mối tình hay không? Đó, thì những người mà gặp lại đó, thì họ có một cái lý do là họ muốn tiếp tục câu chuyện đang dở dang. Họ muốn biết cái đoạn kết của cái câu chuyện nếu tiếp tục nó sẽ như thế nào. Đó, rồi có người thì lại nghĩ là ô bây giờ mình gặp lại cái người cũ này, mình đỡ được cái giai đoạn đầu.
Giai đoạn tìm hiểu.
Giai đoạn tìm hiểu lúc đầu, bây giờ mình tìm được người mới toang. Thì mắc công lại phải tìm hiểu coi cái anh này hay cái cô này nó sinh sống ở đâu, con cái nhà ai, vân vân và vân vân. Thì bây giờ cái người cũ này mình nốt được đoạn đầu.
Nếu mà ai mà suy nghĩ như vậy thì Khôi Nguyên cho cái... Khôi Nguyên nghĩ thôi nha. Thì cái người đó sai rồi.
Sai.
Tại vì đó, con người... cái tính cách của con người sẽ thay đổi theo thời gian.
Đúng.
Thành ra là cái thời điểm mà quý vị quen lúc đầu nó đẹp, là lúc đó còn dating, còn tình cảm, là hẹn hò, rất là màu hồng. Nhưng mà sau thời gian cái người đó thay đổi rồi, khi quý vị gặp lại chưa chắc cái người đó còn lại những cái tánh đẹp hoặc là những cái kỷ niệm đẹp. Tất cả đều thay đổi.
Không những là thay đổi về thời gian mà thay đổi tất cả về tâm sinh lý. Đó. Về thể chất á, thì bây giờ ngày xưa là một anh chàng, một cô nàng 18 tuổi. Bây giờ thành một ông, một bà, 50 mấy, 60 tuổi. Nó khác. Đó, cái tâm lý của hai người đó khác. Rồi hai người sinh sống ở hai hoàn cảnh khác nhau. Nó sẽ phát triển theo hai cái chiều hướng khác nhau. Thí dụ một người sống ở Mỹ, một người sống ở Việt Nam. Hai hoàn cảnh khác nhau, cái tâm lý con người nó sẽ phát triển khác nhau. Rồi hoặc là một người sống trong một cái môi trường sinh hoạt chung quanh, thí dụ làm một số ngành nghề này, một người làm một số ngành nghề khác, tự nhiên nó phát triển theo cái chiều hướng khác nhau mà người kia không biết. Thành ra là cái con người nó thay đổi tất cả mọi thứ với thời gian, với hoàn cảnh. Thành ra chúng ta nếu mà có gặp lại thì chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc. Thứ nhất là con người thay đổi. Đó. Và chúng ta là phải nhớ là chúng ta phải đối diện với con người hiện bây giờ, chứ không phải hình ảnh cũ. Chúng ta phải tìm hiểu cái con người hiện bây giờ, chứ không phải cái con người bao nhiêu năm cũ. Thì chúng ta sẽ thấy là cái người hùng ngày xưa không còn là người hùng nữa, hoặc là ngược lại. Hoặc cái nàng người đẹp ngày xưa đó không còn là mỹ nhân nữa. Đó, hoặc là có những người họ phát triển chậm, ngày xưa họ bình thường, bây giờ họ đẹp tuyệt vời, thí dụ vậy. Thì chúng ta phải đối diện với các người hiện bây giờ. Nếu mà chúng ta biết cái nguyên tắc như vậy thì chúng ta sẽ có thể xây dựng một cái cuộc sống mới nó dễ dàng hơn. Xin mời quý vị lên tiếng.
Chúng tôi đang nghe thầy ạ.
Hello, xin chào Khôi Nguyên và
cô Phương Nam ạ.
Dạ chị Phương Nam phải không?
Vâng, dạ đúng ạ. Vâng.
À, chị muốn hỏi một câu này, không biết là được em hướng dẫn giùm chị ngày xưa chị có một người tình cũ phải không, mình cũng coi là mình nói là bồ mình đi, nhưng mà hai người tan rã rồi, người mình cũng có chồng mà người đó cũng có vợ, mà người đó cũng thường liên lạc, hiện giờ là chị ở bên Mỹ mà ông cái người bạn cũ của chị hiện giờ là bên Việt Nam. Nhưng mà người bạn của chị nói là thôi đừng cách xa anh, vẫn nghĩ là anh là một người bạn, một người bạn gian cưa bằng chi kỷ đi, mà có như vậy có em gì Đăng Khoa hay Khôi Nguyên quên, Khôi Nguyên cả Khôi Nguyên
à? Dạ dạ Khôi Nguyên
à, Khôi Nguyên với chị Nam Phương á, có thấy là như vậy được hay không? Nếu mà được thì mình cũng làm gặp người đó như là một người bạn chi kỷ, còn cảm thấy không được thì mình cũng không biết không gặp nữa. Em trả lời giải quyết giùm chị được không? Cảm ơn nhiều.
Vâng, nếu mà trở lại gặp thành một người chi kỷ thì mình trước phải có cái định nghĩa chi kỷ là gì?
Trước hết thì không dám khuyên, không dám đưa ra những cái lời khuyên cho các hành động trong tương lai của chị, nhưng mà chỉ đóng góp ý kiến thì có thể được, tại vì như cô Phương Nam nói đó, tri kỷ là tri kỷ như thế nào? cái này phải nói cho nó rõ ràng.
Dạ, phải định nghĩa rõ ràng.
Rồi cái trách nhiệm của chị hiện tại là sao? Cái trách nhiệm của người kia là sao? Rồi khi mà hai người có thể nói tri kỷ gặp lại, nó có làm phiền cho một người thứ ba, một người thứ tư, tức là gia đình của chị hoặc là gia đình của anh kia không? Chị có chắc là nó không phiền không? Thì cái đó nó có rất là nhiều cái vấn đề để cần nhắc đến và cần suy tính trước khi quyết định.
Vâng, đúng là như vậy. Nếu mà chúng ta nghĩ sự tri kỷ, tức là một sự hợp nhau về tinh thần, đó, hợp nhau, tại vì tri kỷ nó có nghĩa về tinh thần nhiều hơn. Đó, tức là có những cái thú vui giống nhau, rồi những suy nghĩ giống nhau, rồi những cái hành động, thái độ giống nhau. Mà nếu mà chúng ta có một cái người bạn tri kỷ mà ở xa, để chúng ta có thể liên lạc trao đổi một số ý kiến, ý tưởng, nói chuyện vui. Và như nãy Khôi Nguyên nói là nếu mà cái sự mà qua lại này giữ trong cái tình trạng gọi là tri kỷ mà thôi, tức là trong cái những câu chuyện giữa hai người trao đổi với nhau đó, nó không có sự nửa nạc nửa mỡ, nó không có sự kêu là đưa đẩy đó, và nó hoàn toàn là tình bạn tri kỷ thì mình nghĩ không sao. Và một cái điều kiện thứ hai là nó không làm phiền rồi hôn phối hiện tại của cả hai bên thì cái đó không sao. Chứ đừng để làm một cái liên hệ tình cảm trong bí mật mà cái người hôn phối hiện bây giờ không biết, và nó có thể là một cái mối nguy hại cho cái cuộc sống hiện bây giờ. Vâng. Xin mời một quý vị khác lên tiếng ạ.
À, hồi nãy chị mới hỏi hỏi cái câu hỏi hồi nãy đó, nhưng mà chị muốn nói, chị muốn kể cho em nghe như này, như là một người bạn của chị, một người bạn sao chị hiện giờ là có gia đình, có hai đứa con. Chị có gia đình có một đứa con là chị ở bên đây, nhưng mà cái năm 2018 chị về thì nó ngay người bạn chị á cũng gặp chị mà cũng có mời chị đến dạ ăn cơm, thì nói chung mới là chính người vợ của ảnh cũng nói với chị rồi nè, là chị Thu ơi, ai cũng phải có tình, ai cũng phải có những mối tình trên á, nhưng mà hiện bây giờ á là anh chồng của em, em như là em sẽ quý chị, em không bao giờ ghen tương gì hai người hết á, cứ coi như bạn chia kỹ đi, tại vì nói chung là như vậy đi à. Mà cũng chị cũng nói là thôi vậy cũng được, chị cũng không có nghĩ gì đến tình yêu tình gì đâu, tại vì bây giờ ai cũng lớn tuổi trơn, ai cũng 60 trơn rồi, thì mình coi như bạn đi, rồi thỉnh thoảng mình cũng gọi phone qua lại nói chuyện đời cho nó thoải mái cái tâm hồn thôi, chứ không có ai nghĩ là ai yêu ai, ai thương ai hết trơn á.
Vâng, nếu mà chị có những cái giới hạn như vậy thì mình nghĩ không sao.
Nếu chị nghĩ được cái điều đó và chị giữ được cái điều đó
và thực hành cái điều đó
yeah. Và cái anh kia cũng như vậy, thì cái tình bạn tri kỷ rất là đẹp.
Và nên có một cái sự gợt, thay vì là giữa hai người tri kỷ mà nên trở thành bốn người tri kỷ.
Đúng.
Tức là hai cặp chơi với nhau thì nó sẽ trở thành tuyệt vời.
Thì ông xã chị cũng có nói, ông xã chị nói ai cũng phải có những mối tình trơn, nhưng mà anh không có ghen em, tại vì mình coi như bạn đi, rồi mình về mình cũng gặp lại, mời đi ăn đi uống. Chứ sự thật trong đầu chị không có nghĩ ở trời ơi bây giờ mình còn thương anh đó quá này kia không, tại vì mình thấy mình đã có gia đình có con rồi, mà anh kia cũng nghĩ vậy. Nhưng mà tại vì ngày xưa hai người quen á, tôi bằng là quá thân đi, thành ra bây giờ anh không muốn là mình là tôi bằng cắt ngang luôn, muốn nghe tiếng nói của mình mà. Ảnh nói vậy đó ảnh mà người vợ ảnh cũng nói thẳng với mình là mình không ghen đâu, ai cũng phải có cái mối tình trên, mình không ghen đâu, anh chị với anh vẫn nói chuyện với nhau rồi nói chuyện với nhau cho nó thoải mái, cho một người ở bên đây người ở bên kia thì cũng buồn lắm.
Vâng, nhưng mà rõ ràng là mình nói chuyện trong cái tình bạn chi kỷ, chứ không có phải là tình yêu qua lại.
Không,
vâng, thì cái đó nó là cái tên của cái liên hệ mới là tình bạn, không tình phải bạn. Là tình yêu cũ đó.
Đúng,
thành
đúng,
ra
đúng,
là
đúng.
Cái đó thì hoàn toàn không sao. Hoàn toàn không sao. Và dĩ nhiên là trong cái liên hệ mà giữa chị với lại cái anh bạn cũ đó thì nó phải rõ ràng là như vậy. Chứ đừng có những cái lúc mà một cơn ngẫu hứng nổi lên, anh chạy tới anh ôm chầm lấy chị đó, hoặc là anh tỏ một cái thái độ gì đó với chị trong lúc hai người kia không có mặt ở đó, đó tức cảnh sinh tình. Thì cái đó không được, thì cái đó nó trở thành không phải là một cái liên hệ mới. Dạ, không phải tình bạn.
Không có nạc mỡ gì chứ.
Dạ, đó. Không có nạc mỡ thì không sao, thì coi như là một cái tình bạn trong sáng. Không có ba rọi. Dạ. Không nạc mỡ mà cũng không có ba rọi. Dạ.
Hồi xưa nó ngay là cũng quý lắm. Quen cũng được 3 năm, bả đi nghỉ vụ, thành ra mình có gia đình, thành ra ảnh về cũng buồn lắm, nhưng mà ảnh lại không sao, tại vì cái này là cái hoàn cảnh nó đưa đến vậy rồi, anh không bao giờ buồn trơn á. Ảnh nói với mình vậy đó, bây giờ mình coi như tình bạn đi, tại vì rất là quý, rất là thương, thương em.
Vâng, rồi. Vâng, cảm ơn chị ha, thì coi như là tình bạn mới. Dạ, tình bạn là trong sáng, tình bạn là có thể nói chi kỷ cũng được, nhưng mà không có ba giỏi, giống như là con Nguyên nói. Vâng. Thành ra là cái đó nó là cái nó đã chuyển hướng sang một cái liên hệ tình cảm có cái tên mới là tình bạn.
Dạ, nhưng mà nếu mà chúng ta giữ được cái mục tiêu ban đầu hoặc là giữ được cái suy nghĩ ban đầu như vậy thì nó mới gọi là thật sự là tình bạn tri kỷ. Chứ một trong hai người mà có một cái nghiêng ngã ngã thì ngay lập tức cái đó nó không còn là tình bạn tri kỷ nữa. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và đề tài là tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Và cái cảm nhận hoặc là quý vị đối mặt nó như thế nào, có nên tiếp tục lại cái câu chuyện đó hay không, hay là tất cả sang một trang mới, hay là nhìn nhận nó như thế nào, thì quý vị có thể trong những giây phút cuối này quý vị có thể gọi qua vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để chia sẻ ý kiến.
Vâng, thì chúng ta thấy là tình chỉ đẹp khi còn dang dở thì nó rất là đúng đó, chứ không sai đâu. Thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta có cái hoàn cảnh mà như nãy đang nói dở dang đó, là hai người cùng đang độc thân thì trở lại với nhau thì nó cũng sẽ có thể có tốt đẹp, mà cũng có thể là không xảy ra như ý. Là bởi vì chúng ta nếu có hai cái nguyên tắc mà chúng ta nhớ là con người thay đổi với thời gian đó, và đừng hy vọng những cái không tưởng thì chúng ta sẽ không bị thất vọng. Đó, đừng hy vọng quá đáng thì chúng ta sẽ không bị thất vọng đó. Mà cái điều quan trọng nhất là sự thay đổi. Hai người gặp nhau chia tay một thời gian thì hai người sẽ thay đổi theo hoàn cảnh, theo thời gian. Mà cái sự thay đổi này chắc chắn sẽ có. Nếu sự thay đổi này xảy ra cùng một cái chiều hướng và cùng một cái nhịp độ thì sẽ là tốt đẹp. Chứ nếu hai người thay đổi theo hai chiều hướng, một đằng về phía đông, một đằng về phía tây, và hai người thay đổi theo một cái tốc độ khác nhau, một người thì sách báo đọc tùm lum tà la hết, học hỏi trường đời rồi kia đủ thứ hết, thì cái đầu óc người ta nó tiến bộ, nó thay đổi hẳn. Còn một người chỉ ở và không tìm hiểu, không có học hỏi thêm, không có những kinh nghiệm trong cuộc đời và chỉ dậm chân tại chỗ, thì đó là hai cái tốc độ thay đổi nó không có xứng với nhau, thì sẽ trở thành hai người khác hẳn. Quý vị đừng nghĩ rằng gặp lại người cũ là nó sẽ là một cái người như cũ. Mà chúng ta phải biết là gặp lại người cũ chỉ là cái tên cũ thôi. Còn phải gặp lại cái con người hiện bây giờ trước mặt. Người cũ nhưng mà phải hiện bây giờ nó ra sao. Đó.
Còn cá nhân Khôi Nguyên suy nghĩ đó, cái ông tác giả nào hoặc là ông nhạc sĩ nào mà ông nói câu này, là ông đã cố gắng ông đi tìm lại cái người cũ, ông nối lại rồi, nhưng mà không được, không được. Đẹp, thành ra ông đẹp. Nói chỉ đẹp khi còn dang dở. Thành ra đừng cố gắng. Đừng cố gắng nối nó lại, tại vì nối nó lại thì nó không còn đẹp nữa, mà chưa kể nó còn xấu.
Nó còn xấu, nó còn vỡ mộng, nó kẽ thà một sự thất vọng, não nề. Đó.
Thành ra là chúng ta nên nghe theo lời, tại vì ông này chắc chắn là ông đã trải qua rồi, ông mới dùng cái chữ chỉ, ông mới nói là chỉ đẹp, chứ còn nếu mà cố nối lại thì nó không đẹp nữa đâu.
Đúng.
Đó. Thành ra là
đời hết vui khi đã vẹn câu thề. Đó.
Vậy thì chúng ta còn khoảng vài phút nữa thì chắc là mời cô Phương Nam có đôi lời để đúc kết chương trình ngày hôm nay ạ. À.
Vâng, tình chỉ đẹp chi còn dang dở. Nếu chúng ta có một cái mối tình đẹp trong quá khứ thì chúng ta hãy trân trọng nó và giữ nó vào
cho riêng mình.
Vào chỉ thì nó sẽ đẹp mãi, sẽ đẹp hoàn toàn. Còn nếu mà chúng ta tìm cách thì tùy theo cái trạng thái mà cái tình trạng, cái tình huống của chúng ta trong lúc chúng ta đi tìm lại đó, nó có cho phép hay không. Nếu chúng ta đang vướng mắc với một gia đình hiện bây giờ, hay là chúng ta còn độc thân, và khi nếu mà chúng ta còn độc thân thì chúng ta nghĩ rằng đi tìm một người cũ ngày xưa thì là nên hơn, hay là đi tìm một người mới toang. Đó, hai cái nó đều có những ưu và khuyết điểm. Nếu chúng ta tìm một người cũ và chúng ta biết một cái điều trong lòng, đừng hy vọng quá nhiều thì sẽ không thất vọng. Và con người cũng như tất cả mọi lý lẽ khác trên cuộc đời đều sẽ thay đổi với thời gian và thay đổi với hoàn cảnh. Nếu người cũ gặp lại mà cùng phát triển theo cùng một chiều hướng với chúng ta và cùng phát triển theo cùng một nhịp độ với chúng ta thì đó là một sự quay lại tốt đẹp.
Có quá nhiều yếu tố.
Có rất nhiều yếu tố. Thành ra cái câu tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đó là một cái câu chúng ta cũng nên ngẫm nghĩ lại khi chúng ta muốn bước chân tìm lại.
Dạ, yeah. Chỉ đẹp khi dang dở. Cảm ơn cô Phương Nam, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình của tuần này. Kính chúc cô Phương Nam và tất cả quý vị phần còn lại của ngày bình an và xin kính hẹn lại trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình của kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.
Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn trên ban tần 900 AM tại thành phố Houston. Và kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả.
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta thề chết cho quê hương.
Đây là Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc.